Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ tuần trước, chúng mình đã theo dõi về 5 chiếc vé may mắn. Gia đình của cô bé Veruca đã mua hàng ngàn thanh kẹo sô-cô-la để tìm ra chiếc vé vàng may mắn. Còn Charlie chỉ được tặng một chiếc kẹo sô-cô-la trong ngày sinh nhật, nên gia đình của ông Puckett cũng không hy vọng gì nhiều. Vì vậy, khi Charlie hồi hộp bóc chiếc kẹo sô-cô-la được tặng mà không có chiếc vé vàng may mắn, thì gia đình ông Puckett cũng chỉ thất vọng đôi chút mà thôi. Tối hôm ấy, có thêm thông tin về chủ nhân hai chiếc vé vàng nữa của cô bé Violet và cậu bé Mike. Thời gian trôi qua mà chưa có thông tin về chiếc vé thứ năm. Điều này khiến Charlie có chút hy vọng, dù xác suất may mắn còn khó hơn cả trúng số độc đắc nữa. Bây giờ, chị Ngọc Huyền sẽ gửi đến các em những trang tiếp truyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Roda.
Cậu bé 9 tuổi này đang ngồi trước một chiếc TV to tướng, mắt dán vào màn hình. Cậu đang xem một bộ phim, trong đó một đám gangster đang bắn một đám gangster khác bằng súng máy. Bản thân MyTV có không dưới 18 khẩu súng đồ chơi, đủ mọi kích cỡ khác nhau, lủng lẳng nơi thắt lưng quanh mình. Và thỉnh thoảng, cậu lại nhảy cẫng lên, chốt cả nửa tá đạn từ một trong những vũ khí đó. Im! Cậu quát khi ai đó định hỏi cậu một điều gì đấy. Tôi đã bảo không được cắt ngang cơ mà. Cái phim này oách thật, rất chi là ác chiến. Ngày nào tôi cũng xem nó. Tôi xem tất cả mớ phim này hàng ngày, kể cả những phim èng èng không có bắn nhau. Tôi khoái nhất những phim gangster. Những cha gangster ấy thật hết sảy, nhất là khi họ nã đạn vào nhau, hoặc vung dao găm loang loáng, hoặc giáp đấu 1-2-3, binh nhau bằng quả đấm sắt. Chà, tôi sẵn sàng đổi bất cứ cái gì để có thể đích thân làm như thế. Đó mới là cuộc sống. Tôi xin nói thế. Thật tuyệt vời. Thôi, đủ quá rồi. Bà nội Josephine quát lên. Nghe đến đây, ta đã hết chịu nổi. Tôi cũng thế. Bà ngoại Georgina nói. Liệu có phải tất cả trẻ con bây giờ đều cư xử như thế? Như những đứa ta đã nghe kể không? Đương nhiên là không. Ông Buckhead vừa nói vừa mỉm cười với bà già ngồi trên giường. Tất nhiên, có một số như thế. Thực tế, số đó cũng nhiều đấy, nhưng không phải tất cả. Và bây giờ, chỉ còn lại có một chiếc vé, ông ngoại Georgia nói. Đúng thế, bà ngoại Georgia khịt mũi. Và chắc chắn, như tối mai, ta lại phải ăn súp bắp cải loãng. Chiếc vé ấy rồi sẽ lại vào tay một con thú nhỏ hư đốn, chẳng xứng đáng một tí nào cho mà xem. Ngày hôm sau, khi Charlie đi học về và vào phòng các ông bà nội ngoại, cậu chỉ thấy có mình ông nội giờ thức, còn ba cụ kia thì đang ngáy ầm ầm. Xuyệt! Ông nội giờ thì thào và vẫy Charlie lại gần. Charlie rón rén bước tới và đứng cạnh giường. Cụ già mỉm cười với Charlie, vẻ danh mãnh, và bắt đầu luồn một tay moi móc dưới gối, lôi ra một chiếc ví da cũ kỹ. Dùng ga giường che chắn, cụ già mở ví và dốc ngược xuống. Một đồng 6 xu rơi ra. Đây là quỹ bí mật của ông. Cụ thì thầm, mọi người không biết đâu. Và bây giờ, ông cháu ta sẽ đi một nước bài nữa, xem có vớ được chiếc vé cuối cùng ấy không. Cháu thấy thế nào? Cơ mà cháu phải giúp ông. Ông có chắc là ông muốn tiêu tiền của mình vào việc ấy không, ông nội? Charlie thì thào. Cố nhiên là ông chắc chứ. Cụ già hồi hộp quá, đầm ấp úng. Đừng có đứng đấy mà cãi lý nữa. Ông cũng ham hố, muốn tìm được cái vé ấy chẳng kém gì cháu. Đây, cầm lấy tiền và chạy ra phố, đến cửa hàng gần nhất và mua thanh kẹo sô-cô-la Wonka đầu tiên cháu nhìn thấy và mang thẳng về đây cho ông. Và chúng ta sẽ cùng mở. Charlie cầm lấy đồng tiền bạc nhỏ và nhanh chóng chuồn ra khỏi căn phòng. 5 phút sau, cậu đã quay về. Có chưa? Ông nội Joe thì thầm, mắt long lanh háo hức. Charlie gật đầu và chìa thanh kẹo sô-cô-la. Hàng chữ trên giấy bọc in chữ sô-cô-la hạnh nhân, có hạnh nhân giòn bất ngờ. Tốt, cụ già nói và ngồi dậy trên giường, xoa hai tay vào nhau. Nào, lại đây, ngồi sát vào cạnh ông và chúng ta sẽ cùng mở. Cháu đã sẵn sàng chưa?
Vâng, Charlie nói, cháu đã sẵn sàng.
Tốt, cháu xé miếng đầu tiên đi.
Không, Charlie nói, ông là người trả tiền, ông phải làm tất.
Những ngón tay của cụ già run bắn lên khi vụng về cầm lấy thanh sô-cô-la. Chúng ta thực sự chả có hy vọng gì. Cụ thì thào, khẽ gượng cười. Cháu cũng biết là chúng ta chả có hy vọng gì, phải không?
Vâng, Charlie nói, cháu biết thế.
Ông cháu nhìn nhau và cả hai cùng khúc khích cười, mà lòng những bồn chồn. Cháu phải nhớ là, ông nội Joe nói, dù sao cũng có tí tẹo cơ may là đây có thể đúng là nó, cháu đồng ý không?
Vâng, tất nhiên, Charlie nói. Tại sao ông không mở đi, ông nội?
Mọi sự đều phải đúng lúc, cháu bé bỏng của ông. Mọi sự đều phải đúng lúc. Theo cháu, ta nên mở đâu nào?
Góc này này, góc cách xa ông nhất. Ông xé một tí tẹo thôi, chưa đủ để nhìn thấy gì.
Như thế này nhá, cụ già nói.
Vâng, bây giờ thêm một tí nữa.
Cháu làm nốt đi, ông nội Joe nói. Ông hồi hộp quá.
Không, ông nội, ông phải tự làm lấy.
Được lắm, này thì chơi. Cụ xé toạc phong giấy. Cả hai nhìn chằm chằm xem có gì bên dưới. Đó chỉ là một thanh kẹo, không có gì khác. Ngay lập tức, họ thấy khía cạnh ngộ nghĩnh của toàn bộ cuộc chơi và phá lên cười giòn tan.
Cái quái quỷ gì thế?
Bà nội Joffrey choàng thức, kêu lên.
Chẳng có gì đâu, ông nội Joe nói. Bà tiếp tục ngủ đi.
Trong hai tuần tiếp theo, trời chuyển rét ghê gớm. Thoạt đầu là mưa tuyết. Nó bắt đầu đột ngột vào một buổi sáng, đúng lúc Charlie mặc quần áo để đi tới trường. Đứng bên cửa sổ, cậu thấy những bông tuyết lớn chậm chậm rơi từ một bầu trời giá băng màu thép. Đến tối, tuyết đã dày tới hơn 1 mét quanh ngôi nhà nhỏ, và ông Bucket phải đào lấy một lối đi từ cửa trước ra tới đường cái. Sau tuyết là một đợt gió lạnh kéo dài hết ngày này sang ngày khác không ngừng. Và ôi chao, sao mà nó rét cắt da cắt thịt. Mọi thứ Charlie chạm tay vào đều như làm bằng đá băng, và mỗi khi cậu ra khỏi cửa, gió như một lưỡi dao cứa vào má cậu. Trong nhà, những luồng khí lạnh luồn vào qua các nách cửa sổ và khe dưới cửa lớn, không trốn vào đâu cho thoát được. Bốn cụ già nằm im, co ro trên giường, cố giữ sao cho cái rét khỏi thấm vào xương. Sự háo hức về chuyện những chiếc váy vàng đã rơi vào quên lãng từ lâu. Giờ đây, không ai trong gia đình còn nghĩ đến gì khác, ngoài hai vấn đề sống còn là cố giữ sao cho ấm và cố kiếm cho đủ ăn. Thời tiết cực rét khiến người ta thèm ăn ghê gớm. Phần lớn chúng ta bắt đầu mơ đến những món hầm béo ngậy bốc khói và những chiếc bánh táo nóng cùng các loại món ăn ngon lành ấm bụng. Và vì chúng ta đều may mắn hơn chúng ta tự thấy, chúng ta thường có được những gì chúng ta cần hoặc là gần gần đủ. Nhưng Charlie chẳng bao giờ có được những gì cậu cần, bởi vì gia đình cậu không thể lo liệu đủ. Và theo đà, rét cứ tiếp tục hoài thế này, đâm ra đói cồn cào đến mức tuyệt vọng. Cả hai thanh sô-cô-la, thanh hôm sinh nhật và thanh do ông nội Joe bỏ tiền mua, gặm từng tí một cũng đã hết từ lâu. Giờ đây, tất cả những gì cậu có được chỉ là 3 bữa súp bắp cải loãng mỗi ngày. Rồi thì đùng một cái, những bữa ăn ấy càng đạm bạc hơn. Lý do là vì nhà máy kem đánh răng, nơi ông Bucket làm, đột nhiên bị vỡ nợ và phải đóng cửa. Ông Bucket vội vàng tìm một công việc khác, nhưng ông không gặp may. Cuối cùng, cách duy nhất để ông kiếm được mấy xu là đi hốt tuyết ngoài phố. Chừng nấy không đủ để mua dù chỉ là 1/4 số lương thực cần thiết cho 7 miệng ăn. Tình thế trở nên tuyệt vọng. Giờ đây, bữa sáng chỉ là lát bánh mì suông cho mỗi người, và bữa trưa có thể là 1/2 củ khoai tây luộc. Dần dần, mọi người trong gia đình bắt đầu đói. Trong khi đó, hàng ngày, cậu bé Charlie hì hụi lội tuyết trên đường tới trường, đều phải đi qua nhà máy sô-cô-la khổng lồ của ông Willy Wonka. Và hàng ngày, mỗi khi tới gần nó, cậu lại ngách cao cái mũi nhỏ và nhọn lên, hít cái mùi sô-cô-la tuyệt vời.
Đôi khi, cậu đứng sững bên ngoài cổng mấy phút liền, hít từng hơi thật sâu, như thể muốn ăn chính cái mùi đó vậy. Thằng bé này, một buổi sáng bốt giá, ông nội Trơ thò đầu ra khỏi chăn, nói: "Thằng bé này cần có thêm cái ăn, bọn ta thì không thành vấn đề, bọn ta quá già rồi, khỏi phải bận tâm. Nhưng nó là một thằng bé đang tuổi lớn, nó không thể tiếp tục như thế này được, nó bắt đầu non như bộ xương rồi." "Ta có thể làm gì được?" Bà nội Jeffy thì thầm, vẻ khổ sở. "Nó không chịu nhận bất kỳ cái gì chúng ta muốn nhường cho nó. Mẹ nó lén lút chút phần bánh mì điểm tâm của mình vào đĩa cho nó, nhưng nó không hề đụng đến, khiến mẹ nó phải lấy lại. Nó là một đứa bé ngoan," ông ngoại George nói. "Nó xứng đáng được sung sướng hơn thế này." Thời tiết khắc nghiệt cứ tiếp diễn hoài hoài. Mỗi ngày, Charlie Bucket một thêm gầy gò. Mặt cậu trắng bệch và hóp lại dễ sợ. Lớp da trên đôi gò má căng ra, đến nỗi lộ rõ cả xương bên dưới. Ai dám chắc cậu có thể tiếp tục như thế này mà không đổ bệnh nguy kịch. Và giờ đây, rất bình tĩnh, với cái khôn ngoan kỳ lạ thường hay đến với trẻ con trong lúc khó khăn gian khổ, cậu bắt đầu thực hiện những thay đổi nhỏ trong một số điều cậu thường làm để tiết kiệm sức. Sáng sáng, cậu rời nhà sớm hơn 10 phút để có thể chậm bước tới trường, không cần phải chạy. Giờ ra chơi, cậu lặng lẽ ngồi lại lớp nghỉ ngơi, trong khi những đứa trẻ khác chạy ào ra ngoài, vốc tuyết ném và vật nhau trong tuyết. Mọi thứ cần làm bây giờ, cậu đều làm từ từ và thận trọng, cho khỏi mệt. Rồi một buổi chiều, khi cất bước về nhà trong làn gió buốt giá quật vào mặt, ngẫu nhiên thế nào, cậu lại cảm thấy đói hơn bao giờ hết. Charlie chợt thấy một cái gì đó óng ánh bạc, nằm trong lớp tuyết dưới rãnh. Charlie bước khỏi vỉa hè và cúi xuống nhìn cho kỹ. Một phần mảnh giấy bị lấp dưới tuyết, nhưng cậu nhận ra ngay đó là cái gì. Đó là một đồng 50 xu. Cậu vội vã nhìn xung quanh. Ai đó vừa đánh rơi nó chăng? Không, không thể là như thế, bởi vì nó bị tuyết lấp mất một phần. Một vài người hối hả đi ngang qua cậu bé trên vỉa hè, cằm lún sâu trong cổ áo khoác, chân dẫm tuyết rào rạo. Chẳng ai trong số họ có vẻ đang nhìn tiền gì hết. Chẳng ai mảy may để ý đến đứa bé đang cúi xuống rãnh. "Vậy thì đồng xu này, nó là của cậu được không? Cậu có thể giữ nó chứ?" Rất thận trọng, Charlie kéo nó ra khỏi lớp tuyết. Nó ướt và bẩn, nhưng vẫn nguyên vẹn. Một đồng 50 xu trọn vẹn. Charlie nắm chặt nó trong những ngón tay run rẩy, chân chân nhìn. Đối với cậu lúc này, nó có nghĩa một điều, duy nhất một điều thôi. Nó có nghĩa là cái ăn. Như cái máy, Charlie quay lại và bắt đầu hướng về cửa hiệu gần nhất. Cửa hiệu này chỉ cách có 10 bước. Đó là một cửa hàng bán báo và hầu hết mọi thứ, kể cả kẹo và xì gà. "Và cậu sẽ làm gì nhỉ?" Cậu thì thầm với chính mình. Cậu sẽ mua một thanh sô-cô-la thật oách và ăn hết tất cả, không sót một tí nào, ngay tại chỗ. Số tiền còn lại, cậu sẽ mang thẳng về nhà, đưa cho mẹ.
Cả nhà Charlie hồi hộp mong chờ xem tấm vé thứ 5 sẽ rơi vào người may mắn nào đó. Bà nội và bà ngoại chăm chú theo dõi TV để chờ kết quả. Để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, các em đón nghe tiếp truyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Roda vào chương trình ngày mai nhé. Biên tập viên Vân Khánh chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.